Mà trong thời gian 3 tháng còn lại, chúng ta có thể nỗ lực, chúng ta quét ra ba cái này hết, ba cái rác rưới này nó không còn ở trong thân tâm chúng ta nữa. Thì như vậy là chúng ta phải đạt chứ sao? Các con hiểu điều đó chưa? Chứ đừng có nghĩ rằng tu vô lượng kiếp, hoặc là tu phải là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Không có nghĩa. Đức Phật cho cái thời gian vậy, nhưng mà cái sự quyết định của chúng ta ngắn hay dài là do sự quyết tâm của mình tu tập. Mà đến đây mấy con thầy hồi nãy thầy nói, mấy con đến đây là quyết định để tìm con đường giải thoát, chứ đâu phải đến đây để ăn ngủ, để mà chơi nữa đâu. Cho nên vì vậy mà đâu còn ham vui, đâu còn nói chuyện, đâu còn thích thú, đâu còn đi qua đi lại, đâu còn làm cái này, làm cái kia, đập cọp cạc, làm cho người ta tu không được. Mấy con thấy không? Mấy con đâu có còn mà dựng nhà, dựng cửa nữa. Có cái gì thì mấy con ở cái nấy thôi chứ. Nhà người ta cất sẵn, nước người ta có sẵn, đèn người ta có sẵn. Lỡ bây giờ bóng đèn nó đã bị cháy đi, nhất định là chúng tôi cũng không xin nữa. Ngày xưa mình nghĩ đến ngày xưa Đức Phật có đèn mang theo không? Mà thế mà người ta ở trong rừng người ta còn tu được, còn có nước đi tới chỗ mà chúng ta để sinh hoạt không? Hay là phải đi xuống dòng suối này múc lên uống? Chúng ta thấy chưa? Ngày xưa Đức Phật cực khổ như vậy, tăng đoàn của Đức Phật cực khổ như vậy, còn bây giờ nước sẵn nè, đèn sẵn nè, vậy mà không nỗ lực tu sao? Thời gian chúng ta nó đâu có phí như ngày xưa của Đức Phật. Thế mà bây giờ ngồi tại chỗ, nước chạy tới nơi, đèn sáng tại chỗ, khỏi cần phải đốt. Còn ngày xưa đốt được cái ngọn đèn, mấy con tưởng sướng lắm sao? Lấy hai cục đá mà đập với nhau cho ra một cái ngọn lửa để mà vất vả vô cùng. Cho nên vì vậy mà người tu người ta đâu cần đèn, được cần đuốc gì. Còn bây giờ mình bấm công tắc cái nó sáng trưng lên liền. Trời, cái thời này nó hạnh phúc quá trời, nó tiện nghi quá độ. Mà tu như thế này, mà tu sao đây? Mấy con thấy như thế nào đó? Thì chúng ta dồn hết cái công phu đó, cái thời gian mà cực khổ để chẹt đốt được cái ngọn đèn đó bằng hai cục đá, thì mấy con thấy bây giờ mấy con tu như thế nào đó? Nó hạnh phúc, nó vô cùng, nó có nhiều cái thời giờ tu. Thế mà mình tu không bằng Phật sao? Thầy nói thật sự, ngày xưa ông Phật tu 49 ngày, chứ nếu mà biết rõ Phật Pháp, thầy tu 40 ngày là chính, chứ không thua gì ông Phật đó. Còn hơn nữa là thầy tu 10 ngày là xong. Tu như vậy mới là tu chứ. Tu cái gì mà cái dài hoài rồi bữa nay, các Pháp thì vô thường, bữa nay sống ngày mai nó có sống cho chúng ta không? Bữa nay mạnh chứ ngày mai nó đau bệnh rồi chúng ta làm sao tu nè. Nó còn cứ nghĩ, giờ phút chúng ta là quý báu vô cùng, chứ đâu phải là giờ phút chúng ta đổ bỏ sao? Cho nên cần phải cố gắng khắc phục mình, hết mình, nỗ lực sớm chừng nào tốt chừng nấy. Nghiệp mình cao thì mình phải nỗ lực tu rất cao, nghiệp mình thấp thì mình tu nhanh hơn một chút, có gì đâu. Nhưng mà quyết tâm. Đến cái tu viện Chân Như là đến đây là tìm cái sự giải thoát, không phải tìm ăn, tìm uống, tìm hạnh phúc, tìm vui chơi đâu. Ở đây là tìm sự giải thoát, làm chủ bốn sự đau khổ, sinh già bệnh chết. Nhất định là một là chết, hai là chứng đạo. Đó là sự quyết tâm của quý thầy, của quý cư sĩ. Chứ quý thầy, quý cư sĩ còn muốn sống làm gì đây nữa? Mang cái thân này là mang cái thân khổ, ham sống sướng làm sao? Mang cái thân bất tịnh mà ham sao? Một đống hôi thối ở đây mà chúng ta không lo để giải quyết, để ra khỏi cái thân bất tịnh, cái ổ bệnh đau này, thì quá uổng cuộc đời tu hành của chúng ta. Cho nên phải ráng nỗ lực. Những lời mà thầy khích lệ sắp tấn như vậy là những điều lợi ích lớn cho quý thầy, chứ không phải là lợi ích cho thầy đâu. Thầy nói thì rất là mệt nhọc, thầy lo cho mấy con rất là khổ cực, hằng đêm phải ngồi chấm bài cho mấy con là vì thương xót chúng sanh, vì thương xót mấy con. Mà mấy con nỡ lòng nào phụ lòng thầy khi thầy nói bảo đừng nói chuyện, là phải đừng nói chuyện chứ. Đừng nói chuyện là kết hợp nhau nói chuyện bằng cách này bằng cách khác, làm cho thầy thấy thầy hết muốn dạy. Một ông thầy nếu mà thật sự thầy không có tâm từ tâm bi mà thương xót mấy con, thầy bỏ lớp này liền. Bởi vì cái chuyện của mấy con tiếp xúc nói chuyện qua lại, thầy bất mãn vô cùng, là thầy biết rằng con đường đó là con đường không bao giờ đi tới cái cứu cánh giải thoát. Cho nên từ đây về sau, khi bước chân vào cái lớp chánh tư duy rồi mà còn phạm phải những lỗi lầm này, thì mấy con sẽ thầy bỏ lớp liền, thầy không dạy được. Thầy sẽ đi một nơi nào đó thầy ẩn bóng, hoặc là thầy nhập diệt, thầy không còn tha thiết gì. Cuộc đời này đem hết sức lực của mình thương yêu, mà họ có biết sự thương yêu của mình đâu, họ phủ cái công ơn thương yêu của thầy, thì làm sao mà thầy còn ở đây với mấy con được. Chỉ còn có vào niết bàn thì khỏe khoắn mà thôi. Chúng sanh không có duyên thì mình sẽ đi, chứ ở đây để mình làm gì đây mà quá khổ. Khổ mà không đạt được những cái điều mình làm thì còn ở đây làm gì? Mà luôn luôn mấy con cứ tưởng rằng mình tu chơi, tu thường, tu thật sự mà. Cho nên về đây không có nghĩa là về để mà chơi, hay về đây là như con chim mà nghỉ mát để mà đậu một cái tàn cây nào đó để một thời gian bay đi, không phải điều này đâu. Mục đích của chúng ta đến đây là chấm dứt sanh tử luân hồi. Mục đích của chúng ta đến đây là ra khỏi quy luật của nhân quả, không còn chi phối đời sống của chúng ta một chút nào được. Đó là cái mục đích của chúng ta đến đây, chứ không phải đến đây để rồi ngày nào đó chúng ta trở về với gia đình, với chùa mình cũng y như vậy, thì đến đây để làm gì? Bận cho thầy, mất công với thầy. Thà là ở tịnh xá, ở chùa của mình sống như thế nào, theo đại thừa như thế nào thì cứ làm theo thế nấy, được mất thì không hoàng, không lo lắng. Còn ở đây, đến đây là phải đạt được, còn không đạt được thì thà là cái tu viện chân như này là một khu rừng, hơn là để có bóng dáng người mà chẳng ra gì hết. Điều đó là điều đau lòng nhất. Ở đây nè, cái câu hỏi của con, bất cứ một niệm nào nếu quán chưa đủ sức để diệt nó thì có thể để nó qua một bên, quán đề mục khác, đến vài ngày sau đem ra quán lại được không? Câu hỏi của con. Một cái niệm mà xảy ra trong tâm của mình khi mà bước chân vào cái định vô lậu thì cái niệm đó phải được quán cho thấu triệt, cho được xả, chứ không được bỏ qua rồi lại niệm, rồi lại đưa một cái niệm khác mà quán thì không được. Ở lớp này cái niệm nào cũng phải triệt tiêu cái niệm đó, mà chưa triệt tiêu thì nhất định phải quán đi quán lại. Chừng nào triệt tiêu cái niệm đó rồi mới đưa một cái niệm khác. Mục đích chúng ta phải diệt, phải ly, phải diệt cho sạch cái niệm đó, hoàn toàn cái niệm đó phải thấu triệt, lặp đi lặp lại tư duy suy nghĩ, còn hơn là hiện giờ mấy con đang làm cái bài học của tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nghĩa là bây giờ một cái niệm đó mà đến với con mà con có quán sơ là con ức chế, nó sẽ có nợ trở lại. Buộc lòng đem cái niệm đó triệt tiêu nó ngay liền trên cái tri kiến của chúng ta, bằng cách chúng ta quán triệt, phải thông suốt cái niệm này là một cái ác pháp nhất định. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng triệt tiêu bằng cách tư duy quán sát, bằng cách pháp như lý tác ý, liên tục biết rằng mày sẽ còn sống lại chứ chưa phải mày hết. Thì luôn luôn pháp như lý tác ý kèm theo luôn luôn với cái niệm đó, phải xả nó cho thật sạch thì chúng ta mới đi tới niệm khác. Còn chưa xả sạch thì nhất định đừng có bỏ qua thì không được. Cho nên ở cái lớp chánh tư duy thầy sẽ hướng dẫn cách thức xả tâm. Một niệm đến mà niệm đó nó nằm ở trong, chúng ta thấy rõ, nằm trong dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, thì những cái niệm này phải triệt tiêu chứ không được để. Vì vậy triệt tiêu nó như thế nào? Tư duy lần thứ nhất, tư duy lần thứ hai, tư duy lần thứ ba. Và luôn luôn khi mà tư duy như vậy, toàn bộ những cái điều đó đã thấu triệt cái niệm đó, nó thuộc về ác pháp nào. Sau đó thì luôn liên tục dùng pháp tác ý ở trên cái tứ niệm xứ chúng ta, luôn nhắc tâm, nhắc cái trạch pháp, cái câu đó đó, câu mà xả cái niệm đó, nhắc rồi mới giữ tâm thanh thản. Rồi một lúc nhắc cái câu đó lại một lần nữa, làm cho cái niệm đó thật triệt tiêu, không còn bén mảng đến tâm chúng ta nữa, thì như vậy mới là xả tâm. Nó đâu có bao nhiêu niệm, nó không có bao nhiêu niệm, tuy rằng nói vô lượng, cái gốc của nó là, gốc của nó là có ba lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Cho nên ba lậu hoặc này không còn thì chúng ta đã thành tựu, tức là ba lậu hoặc này không có mặt thì chúng ta là người vô lậu, là người bất động tâm. Đem cái ví dụ như cuộc đời của chúng ta làm việc ở đây không, nghĩa là đem đi đem lại thì cái niệm đó nó còn đủ khả năng, nó duy trì, nó phải triệt tiêu ngay liền. Các con thấy một cái niệm đó, chúng ta ví dụ như một cái niệm đó mà chúng ta quán nó chưa thấu triệt nó thì chúng ta dừng lại, thì sau khi nó lại hiện ra chúng ta lại quán triệt, nó có cái khả năng mạnh hơn, bởi vì nó đến một lần đến thì nó thêm một cái lực của nó. Cho nên chúng ta khi mà diệt nó là phải diệt tận gốc nó cho thấu triệt, thật thấu triệt thì nó mới. Cũng như bây giờ chúng ta làm công chuyện nó chưa xong rồi chúng ta nghỉ, rồi chúng ta tiếp tục chúng ta làm nữa, ngày mai ngày mốt chúng ta làm nữa, làm cho đến xong bằng cái niệm. Còn ở đây chúng ta phải làm cho xong cái niệm này rồi mới làm, không được dừng lại. Dừng lại là cái sức mạnh của tâm chúng ta nó có nhiều cái lừa đảo trong này. Cũng như nói bây giờ thôi mình ngủ chút đi, rồi lấy sức khỏe đi rồi tu nữa, nhưng mà trở thành cái thói quen, cái thói quen rất là nguy hiểm. Cái giờ này là giờ này chưa ngủ là nhất định là có buồn ngủ, phải thức, chứ không có cách nào mà chống toàn kịp. Để khi mà chúng ta chiến thắng, chứ không nói là bây giờ thôi để ngủ rồi khuya mình dậy mình tu, thì cái này là làm quen cái niệm, trở thành cái quen niệm, và đồng thời mình không có thắng được cái hôn trầm thì miên của mình đó. Cho nên vì vậy mà ở đây tới cái lớp chánh tư duy là quyết định, hễ có giặc là triệt tiêu liền, chứ không được để cho nó tới lui ở trong cái tâm của chúng ta. Dù là cái niệm, cái niệm thiện niệm ác, dù là cái niệm hôn trầm thì vẫn giống như nhau. Con thấy bây giờ nó hơi buồn ngủ, nó thôi để ngủ một chút đi rồi lát nữa dậy, thì cái này nó sẽ trở thành, cái niệm này nó sẽ trở thành thói quen mà mình không thắng được nó. Đó, thì thầy đem một cái dụ gì để thấy nó không phải là công việc làm thường của thế gian. Thí dụ như bây giờ thầy cất cái nhà này nó chưa rồi, mới có lợp mấy tấm thiết còn 10-20 tấm nữa, nhưng bây giờ có cái niệm khác thì có công việc khác thì tôi chạy tôi làm cái chuyện đó đi, rồi một chút nữa tôi lợi tôi lợp nữa, thì cái chuyện tu này nó không phải làm cái việc đó được, nó không phải làm việc như việc qua đời. Cho nên ở đây nó khác là triệt tiêu nó, chứ không nó sẽ tạo thành thói quen. Rồi bắt đầu bây giờ đó, ví dụ như ở đời cũng vậy, con làm công việc gì đó mà con làm mới nửa chừng thôi, con nói thôi để làm công việc khác, gì có công việc khác đó, thì con phải xét. Bây giờ làm chưa rồi đây, lợp nhà này chưa rồi, buổi chiều nay mà mưa thì nó sẽ khổ mình thêm đây. Cái chuyện đó không cần, dừng lại đi, tao sẽ giải quyết sao. Bây giờ tao phải lợp cái nhà cho xong, không khéo mưa xuống đây là cái nhà này nó lầy lội, rồi nó thêm cái chuyện khổ cực nữa. Cho nên phải lập xong cái nhà, tức là phải biết cái chuyện nào phải làm xong mà cái chuyện nào dừng lại được. Phải sáng suốt trên các công việc bình thường thôi. Còn ở đây là niệm của chúng ta ở trong tâm là nó có cái nội lực của nghiệp lực, cho nên phải triệt tiêu nó bằng cách mọi cách để mà xả cho được thì mình mới làm chủ nó được. Bởi vì cách thức làm chủ chứ không phải là cách thức mà làm cái nghề nghiệp, mà nghề nghiệp còn phải bây giờ bữa nay mà nếu làm cái này không xong sẽ phải ra tai nạn cho người khác. Bây giờ làm cái cầu này chưa xong nè, còn bắt 5-10 con ốc nữa mà thôi để nghỉ. Không ngờ cái xe nó đi nặng qua, nó thấy đi được, nó đi nặng qua mấy con ốc, mấy con bù lon chưa có bắt, nó sụp cái cầu xuống, nó chết tai hại biết bao nhiêu người. Đó, thầy đem một cái ví dụ để cho thấy là bây giờ dù như thế nào thì phải giải quyết cho xong cái này, để con đường này người ta đi mới được, không khéo thì tai nạn xảy ra. Các bạn hiểu trên cái vấn đề làm nghề sống ở ngoài đời thôi, nó cũng có phải có sự tư duy như vậy. Cái gì phải làm, còn cái gì có thể bỏ lại được thì chúng ta bỏ lại được. Nghề nghiệp, cái nghề nghiệp làm bây giờ cái này nó không quan trọng đâu, mình có thể dừng cái này lại để làm cái việc quan trọng kia được thì con thể dừng. Nhưng mà cái niệm của chúng ta, cái niệm vọng tưởng, cái niệm mà dục lậu hữu lậu vô minh lậu này không dừng được đâu mấy con. Cái niệm mà vô minh lậu là cái niệm hôn trầm thì nó trong đó nó có cái mù mờ, nó không hiểu, thì những cái niệm này đều hoàn toàn phải giải quyết hết, không khéo nó trở thành một cái thói quen, một thói quen mà nó không triệt tiêu được. Nó thầy nói như vậy để khi mà bắt đầu vô tu lớp chánh tư duy, một niệm mà xảy ra mà nó nằm ở trong ba lậu hoặc này là triệt tiêu, còn một cái niệm mà nó không nằm trong ba lậu hoặc này thì không sợ. Nó có niệm không lậu hoặc không, mà nó có niệm lậu hoặc, nó có niệm lậu hoặc phải. Bởi vì hai vì thầy phải dạy cho mấy con phải làm những cái bài dục lậu hữu lậu vô minh lậu nè, nhưng mà thầy thấy nó tạm đủ cho mấy con xả rồi. Lẽ ra mấy con phải thông suốt để cái niệm nó cởi ra, mấy con biết là cái niệm này nó là dục lậu nè, cái niệm này là hữu lậu nè, cái niệm này là vô minh lậu nè. Phải xác định cho được những cái niệm đó thì mấy con sẽ biết nó tác động vô cái tâm của mấy con, nó khai khởi niệm. Bởi vì mấy con ở trong pháp mấy con tu thì những cái niệm đó nó nằm cái dạng nào, mà nó sẽ quán cái pháp gì để xả nó, nó cho rành rẽ như vậy thì mấy con sẽ triệt tiêu được tất cả các niệm. Nhưng lần lượt rồi mấy con tu tập, mấy con gặp những cái niệm mấy con xả không được thì có thầy trợ giúp. Bởi vì thầy biết rằng cái lớp chánh tư duy mấy con phải học đủ, nhưng mà vì thầy không có cái thời gian dài, cho nên thầy muốn mấy con phải được tu tập ngay liền để áp dụng vào cái sự xả tâm, để kéo dài quá thì thầy thì cũng mòn mỏi, mà mấy con thì không kết quả thì cái niềm tin cũng sẽ mất đi. Càng đem cái niệm mổ xẻ ra, nó không khó khăn mà nó triển khai tri kiến con càng sáng suốt hơn. Nghĩa là tri kiến con cái niệm nó chưa xong, cũng như bây giờ các con làm cái bài tâm hỷ hay tâm xả đi, mà mấy con chưa thấu triệt, mấy con hỏi thầy, và mấy con không hỏi thầy, mấy con cứ duy suy nghĩ bây giờ cái này phải, nó là tâm hỷ nè, cái này phải làm như vậy nó tâm hỷ nè, rồi mấy con tìm ra, truy tìm ra, càng ngày nó càng sớm, chứ nó không phải khó khăn. Còn con bỏ lơ qua, con không tiếp tục, con bỏ lơ qua thì con phải ở trong một cái trạng thái bất động, chứ con trạng thái mà không đúng cách thì nó không triển khai cái tri kiến của con đâu. Ví dụ như bây giờ tới đó con bí rồi, con không biết làm gì nữa hết, nghĩa là không suy nghĩ ra được, thì bắt đầu bây giờ con phải ở trong cái trạng thái an tịnh tâm hành của con ở trong cái trạng thái an ổn, con nhiếp tâm an trú để con ở trong cái trạng thái bất động. Từ cái trạng thái bất động đó con mới đủ cái tri kiến mà suy tư. Bởi vì nó là cái chánh niệm tỉnh giác, là Mà nếu mà con không giữ được tâm mình ở trong chánh niệm tỉnh giác thì con chuyện này chuyện khác nó làm lu bu con, thì con mờ mịt, con tới cái khi mà con làm bài con bị mờ mịt. Cho nên khi mà con làm bài con bị kẹt thì con giữ tâm con thanh thản an lạc vô sự kéo dài, đừng có nghĩ niệm gì hết, để ức chế cái tâm, chế ngự cái tâm của mình trong khoảng thời gian yên lặng. Từ đó mấy con có sáng suốt, mấy con tiếp tục mấy con làm bài này. Và các con nhớ rằng trừ ra chúng ta lập thành cái dàn bài thì chúng ta sẽ không bao giờ mà chúng ta sai. Và chúng ta có cái tri kiến từ cái đề tiểu đề này cho đến cái tiểu đề khác trong một cái đại đề của nó, thì mấy con sẽ không bao giờ mấy con thiếu cái tri kiến của mình. Nó sẽ dẫn dắt cái tri kiến của mấy con càng sâu lên, càng thấu triệt hơn, càng hiểu biết, càng biết mà càng không hết dòng tư tưởng. Chứ nếu mấy con không có những cái dàn bài thì mấy con sẽ bị cạn cục cái dòng tư tưởng mấy con. Còn mấy con làm cái dàn bài thì mấy con không bị cạn cục cái dòng tư tưởng mấy con. Nó không có khó khăn. Thật sự ra thì con thấy nó khó khăn, xử lý thì nó khó khăn, nhưng mà không khó khăn. Ở đây không phải xử lý bằng cách là mình ngắt bỏ cái niệm đó, mà mình xử lý bằng cách phải tìm hiểu cái niệm đó. Mình xử lý, mình tìm hiểu cái niệm mà khởi trong tâm của mình. Mình hiểu cho nó toàn triệt, thấu triệt cái niệm đó. Buộc lòng mình phải dùng cái tri kiến mình hiểu. Hiểu lần thứ nhất chưa thấu suốt, hiểu lần thứ hai, hiểu lần thứ ba, thấu suốt rồi áp dụng pháp như lý đắc ý. Thì mấy con có cái phương pháp hẳn hoài mà. Thì lúc nào con tu cũng tắc ý ngay cái niệm đó hết. Cho nên nó đâu phải còn khó khăn. Nó có cái phương pháp rồi, nó không còn khó khăn. Nó không phải mất cái hướng của mấy con đâu. Nó hoàn toàn nó phải đẩy lui cái niệm đó. Hoàn toàn nó không sẽ còn lai giảng đến với con được nữa. Càng gặp những cái niệm khó, khó quán xét, thì ráng nỗ lực đem hết sức lực của mình. Từ cái chỗ đó mới triển khai được cái tri kiến của mình, mới xả được tâm rốt ráo. Nó không còn khó nữa. Đó là cái phần câu hỏi này. Được rồi, con sẽ lo vấn đề giấy tờ đồ, rồi con sẽ nộp tâm hỷ và tâm xả. Nếu mà nó không đúng thì thầy sẽ ghi trong cái bài của mấy con à, không đúng để cho con làm thêm. Còn nếu đã đúng thì mấy con lo giấy tờ xong thì mấy con sẽ nỗ lực tu tập thôi, vào lớp chánh tư duy con. Được chứ không có sao hết. Bởi vì cái tứ vô lượng tâm này rất cần thiết, càng thấu triệt nó thì mấy con dễ xả lắm. Áp dụng trên tứ niệm xứ mấy con sẽ đem lại sự bình an cho thân tâm của mấy con. À, bây giờ con chỉ cần tập quan sát bên trên bốn chỗ thân tọa tâm pháp mà thôi. Còn về cái phần mà viết về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì mấy con phải thực hiện cái tri kiến đó cho thông suốt, chứ chưa bây giờ áp dụng đâu. Tới chừng mà vô cái lớp chánh tư duy thì mấy con sẽ áp dụng. Mấy con áp dụng với cái đặc tướng của mấy con, với tâm nào, tâm xả, tâm từ hay tâm bi, thì mấy con sẽ sử dụng trên tứ niệm xứ bằng cái pháp duy nhất đó. Còn bây giờ mấy con chưa viết xong thì mấy con đừng có nghĩ rằng mình sẽ tu pháp từ hay pháp bi gì được hết. Khi nào viết xong rồi thì thầy sẽ xác định mấy con có cái duyên với pháp nào. Bởi vì cái duyên với pháp nào là cái sở trường của mấy con thích nó thì mấy con sẽ tu nó chứ không có gì khác. Còn mấy con chưa viết được mà mấy con muốn tu thì chưa được đâu. Chưa, bởi vì nó chưa xác định. Mà nếu mấy con chung chung, nghĩa là từ bi hỷ xả này, bốn cái pháp này mà mấy con chung chung thì tức là mấy con sẽ tu tứ niệm xứ chứ không tu được cái chuyên với bốn pháp đó đâu. À, còn các con thấy trong kinh Bát Hành nó có tám pháp độc nhất, mà pháp độc nhất của nó là thứ nhất của nó là sơ thiền, thứ hai là nhị thiền, thứ ba là tam thiền, thứ tư là bốn thiền, rồi mới tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tám pháp độc nhất. Một người tu mà sơ thiền, người ta vẫn đạt được kết quả chứ không phải đợi phải đi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không phải đâu. Đức Phật đã xác định điều này, thầy chưa dạy về cái, bởi vì bốn cái pháp này nó là bốn cái pháp định, bốn cái pháp định, cho nên thầy chưa triển khai tới cái lớp mà chánh định. Nếu mấy con mà tới đó thầy cái lớp chánh định triển khai cái giáo án của nó là cái sơ thiền phải tu như thế nào. Còn bây giờ chúng ta tu trên tứ niệm xứ là chánh niệm chứ chưa phải là chánh định. Cho nên vì vậy mà chúng ta có tứ thần túc thì chúng ta nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nó dễ rồi. Nhưng mà chúng ta đi vào pháp độc nhất của sơ thiền, ngay từ bây giờ nè, chúng ta độc nhất vào sơ thiền thì phải học các pháp, các cái giáo trình của nó để thực hiện cái pháp này. Cũng như bây giờ thầy triển khai cái tri kiến của mấy con về tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, xả, để thấy cái khả năng của mấy con, cái đặc tướng của mấy con ở pháp nào, để lấy cái đó mà làm pháp độc nhất mấy con tu thôi, chứ thầy chưa có giảng về pháp độc nhất đâu. À, lẽ ra thì phải có cái thời gian một năm lận, cái lớp chánh tư duy là cả một năm lận, nhưng mà vì thầy không muốn kéo dài cái thời gian cho nên mấy con phải làm đêm làm ngày đó, làm cho thật nhanh mà cho đầy đủ đó. Mấy con phải cố gắng triển khai bởi vì cái thời gian nó gấp rút, chứ lẽ ra nó một năm học lớp chính kiến chứ đâu phải là trong 3 tháng 4 tháng này đâu. Cho nên vì vậy mà thầy thấy cái thời gian cần phải gấp rút, gấp rút, cho nên buộc lòng mấy con phải làm việc rất nhiều vì cái chánh tư duy của mấy con. Do đó thì cái lớp mà tu học về chánh tư duy thì mấy con phải nỗ lực làm cho nốt bài, còn có mười mấy ngày nữa là mấy con phải làm nốt. Lẽ ra thì những cái bài này được kiểm đi kiểm lại cho đúng cái tiêu chuẩn. Ví dụ như một cái bài mấy con làm á, đầu tiên mấy con làm tâm từ, cái bài đầu thì bài này mới có được 2 điểm à, thì mấy con phải làm lại cái bài tâm từ lần thứ hai chứ không phải nó là 2 điểm rồi đi qua để học cái bài khác đâu. Thì mấy con làm cái bài tâm từ lần thứ hai thì mấy con được lên 3 điểm hay là 5 điểm, rồi mấy con làm cho được tới 10 điểm mới thôi đó. Một bài một mà phải làm cho được tới cái đó thì mấy con phải suy nghĩ như thế nào để làm cho được cái điểm đó thì mới chấm dứt cái bài đó. Nhưng ở đây thầy chỉ cần thiết để mà các con hiểu biết, để áp dụng vào cái sự tu, mà thầy thấy cái sự hiểu biết của mấy con chứ không phải là dạy mấy con văn chương để viết lách chứ để tư duy cho nó lý luận bằng cách này bằng cái kia. Nếu mà đúng là những cái bài viết của mấy con á, thì chỉ mới có được 3 điểm 4 điểm mà thôi chứ chưa được 10 điểm đâu. Cho nên bây giờ các con phải ráng mà thực hiện cho xong những cái bài vở này để qua áp dụng, thì cái sự tiếp tục của mấy con trên cái lớp chánh tư duy này thì có những người người ta đủ khả năng để người ta ở lớp chánh tư duy để mà người ta chứng đạo, còn mấy con chưa đủ thì thầy lần lượt giúp đỡ cho mấy con triển khai cái lớp chánh kiến trở lại, chứ không sao đâu, con đừng lo cái chuyện đó đâu. Nghĩa là muốn không thì mấy con, cái khả năng của mấy con nó không được ở trên cái lớp chánh tư duy để xả tâm đó, thì mấy con vẫn coi thì đương nhiên mình nằm ở trên lớp đó, nhưng mà sự thật ra thì mình còn đang phải làm bài. Hễ khi nào mấy con thấy thầy bảo mấy con phải viết bài để mà xả cái niệm đó là mấy con còn ở trong lớp chánh kiến chứ chưa phải là chánh tư duy đâu. Còn chánh tư duy là quán thấu triệt liền, xả tâm liền. Kính bạch thầy, có người nói rằng con rắn ăn con nhái, mình can cứu con nhái nhưng con rắn đang đói khổ thì sao? Thì thật sự ra thầy có nhắc cho mấy con rõ mà, khi mình đuổi con rắn rồi, nó không ăn con nhái rồi, thì mình ăn cơm, mình đem nắm cơm ra ngay chỗ mình đuổi con rắn đó, mình kêu nó đi: rắn ơi, hồi nãy mày đang đói cho nên mày kiếm con nhái mày ăn cái gì để cho no bụng gì, nhưng vì con nhái là một cái loài biết đau đớn thì tao không muốn cho mày làm cái điều ác đó. Vậy bây giờ đây là nắm cơm thực phẩm đây, mày lại đây mày ăn, hàng ngày cứ lại đây đi, tao sẽ bỏ cơm này cho mày ăn. Thì mấy con thấy mình có làm cái điều ác không? Mình có làm con rắn đói khổ không? Mình can ngăn nó làm một điều ác, đó là tạo nó cái phước thứ nhất. Cái thứ hai còn lại bố thí cho nó cơm ăn nữa thì nó khỏe quá rồi, nó còn làm điều thiện thì tức là từ cái tâm niệm thiện của mình thôi, mình sẽ giao cảm được những cái loài đó mấy con, và những cái loài đó nó sẽ giao cảm được mình, nó sẽ đến đây ăn cơm của mình. Các con đừng tưởng mọi vật đều là ở trong cái quy luật nhân quả, cùng chung nhau nhân quả, cho nên tâm từ chúng ta sẽ giao cảm được, từ trường chúng ta sẽ giao cảm được loài vật, nó sẽ giao cảm nhau và cùng sống chung nhau mấy con. Các con đừng lo cái điều đó, cho nên vì vậy mà nó không có đói khổ đâu. Tại vì chúng ta nghĩ rằng đói khổ, nhưng mà chúng ta đuổi con rắn rồi chúng ta không cho nó ăn gì nó đói khổ là chúng ta mang tội đó. Mình ra mình cũng thực hiện được cái lòng từ của mình đối với cái loài chúng sanh. Bây giờ bi với con nhái, phải không? Con nhái bị con rắn cắn, phải không? Là bi với con nhái rồi, thì phải từ với con rắn chứ. Này bi với con nhái là bỏ luôn con rắn cho chết đói, thì mấy con tu tập như vậy là sao? Từ bi có người ta đủ mà, tại sao mà không thực hiện? Do đó mấy con hỏi điều này thì mấy con chưa hiểu. Chứ hiểu thì mấy con biết rồi, khi mình đuổi con rắn rồi thì con rắn nó chạy đâu đó chứ nó đi đâu, thì bắt đầu đem nắm cơm hoặc là cái bánh cái chuối gì đó để đó đi, để ngay cái chỗ mình đuổi rắn. Hồi nãy tao đuổi không cho mày làm cái điều ác là giết hại con nhái để cho mình ăn no bụng mày, thì bây giờ tao sẵn sàng cho mày cái bánh nè, mày đến đây đó mày ăn đi, đừng có bắt con nhái, tội nó lắm. Tất cả những loài vật mà giết nhau ăn thịt nhau đều là xấu lắm, ác lắm. Mình nói vậy đi, rồi cái từ trường của mình phóng ra nó sẽ giao cảm cái gì. Đã biết rằng khi một lời nói thiện, một lời nói ác đều có từ trường phóng ra, mà là giọng động vật nó không có nghe âm thanh chúng ta nói được đâu, mà nó giao cảm được cái từ trường. Trở lại trường hợp người ta hoan hỷ trong ác pháp như trúng số bê tha, ta có thể thương xót họ không? Và vậy có thể gọi là tâm bi không? Nghĩa là khi mà chúng ta không hoan hỷ với họ trong cái ác pháp của họ, nhưng mà chúng ta thương xót họ, biết họ ở trong ác pháp mà thương xót họ. Thương xót họ thì chúng ta làm sao? Chúng ta bỏ mặc à? Ít ra chúng ta nói bác hay chú hay anh, trời ơi đúng với số, mình phải lo bỏ vốn làm ăn chứ, bê tha vui thế này để rồi bài bạc mai mốt nó cánh tầng nó khổ lắm. Thà là mình có lời nói mình khuyên lên người ta, còn người ta làm hay không làm là do nhân quả người ta. Nhưng mà mình làm ngơ trước cái đó là mình thiếu lòng từ. Thấy người ta trong áo pháp, người ta đau khổ, mình không nói lời nào đó là mình thiếu lòng từ. Cho nên mình nói, mình cũng khuyên lên họ, nói lời nói họ, tức là mình thực hiện lòng từ. Cho nên vì vậy đó mình ban rải được lòng từ của mình khắp cùng. Cho nên có con phải sáng suốt vấn đề này con. Con bây giờ đó con còn bệnh đó, thì con cứ uống thuốc không có sao đâu. Chừng nào mà tới, chừng nào mà thầy nói bây giờ không uống thuốc nữa nha, thì mấy con sẽ không uống thuốc. Còn bây giờ các con cứ uống tự nhiên, thuốc là tốt chứ không có gì đâu, nó sẽ hết bệnh. Đó là cái phước hữu lậu, mình có thuốc là hữu lậu rồi, cái phước hữu lậu. Cho nên cứ dùng, chừng nào mà tới cái giai đoạn mà quyết định là sống chết dưới giặc sanh tử, thì chừng đó khỏi cần uống thuốc, lấy pháp mà ôn phao mà vượt biển, lấy pháp mà đập sạch ba cái cảm thọ này xuống, thì chừng đó thầy bảo. Còn bây giờ chưa thì mấy con đừng có nghĩ, chưa tới giờ mà cứ vậy đó thì mấy con chưa có đủ đạo lực đâu, rồi mấy con tự tiêu hoại cũng mấy con thì uổng lắm, có hiểu chưa? Cho nên đừng khoan đã, chừng nào thầy cho phép, còn bây giờ chưa cho phép thì bây giờ thầy bảo bây giờ đó không uống thuốc gì hết, ngồi sừng sững lên, không được nằm trên, thì lúc bây giờ nghe lời thầy ngồi lên chết bỏ. Chừng đó thì bây giờ có xin cho uống thuốc thầy cũng không cho nữa. Ai đem thuốc đó thầy cũng dừng, không có cho uống thuốc. Còn mà chừng nào mà thầy bảo còn uống thuốc được thì cứ uống thuốc. Mà nếu mà trong cái giờ đó uống thuốc mà cần phải ăn cái gì đó, thầy khai giới cho mà ăn phí hời, thầy khai giới nó khai giá trì phạm mà. Cái khả năng con chưa đủ thì con phải uống thuốc và phải ăn uống một cái gì đó để khi thuốc nó không quậy phá bao tử con, thì thầy sẽ giúp giùm cho dần của này. Đừng lo xa, có thầy, chừng nào mà thầy chết rồi là tự lo. Còn bây giờ có thầy, thầy bảo hôm nay là chiến đấu tận cùng, chết bỏ nhất định là không uống thuốc, thì chừng đó hãy nghe lời thầy. Còn mà khi thầy chưa bảo thì cứ uống không có sao hết, rồi bắt đầu không có gì nữa hơn. Có hỏi thầy gì nữa thêm không?
Kính thưa trưởng lão, con hỏi thêm câu chỗ này, tức là lúc trước trưởng lão có giảng cho con nghe về cái chỗ cái pháp tu của bậc Duyên Giác ấy. Tức là cái pháp tu của bậc Duyên Giác tức là không có độc cư mà xông thẳng vào để mà thực hiện được cái tứ vô lượng tâm. Mà bây giờ thì sau khi mà con phát hiện ra được những cái đặc tướng của mình rồi, ví dụ như là bây giờ con phát hiện được cái đặc tướng của con là tâm bi, thì bây giờ con có nên là độc cư để con phát triển cái tâm bi hay là con không độc cư? Tại vì cái pháp tu của bậc Duyên Giác là không có độc cư mà.
Không độc cư mà độc cư. Bởi vì nó không có nói cái chuyện như thinh văn. Nhưng mà con khi mà cái pháp tu của bậc Duyên Giác á, bậc Duyên Giác thì nó tu ngay cái chỗ mà lục nhập, nó sanh ra xúc thọ đó, không, nó sanh ra cái duyên xúc với thọ. Do đó nó coi như là bây giờ nó ở chỗ đó nó ngăn chặn thì nó phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, nó hơn là độc cư rồi con. Nếu mà nó ở chỗ đó, bởi vì nó tu chỗ lục nhập, mắt tai mũi miệng là năm căn và năm cái trần, nó xúc chạm vào đó mà nó sanh ra các cái cảm thọ, mà nó diệt cái tất cả các cảm thọ đó, nó không còn ái thọ là khổ khổ nữa, thì do đó nó ở chỗ mà xúc chạm với nhau. Vì vậy mà nói rằng bây giờ tu cái pháp đó không độc cư, sự thật đó nó không nói độc cư con, chứ cái bậc thinh văn là độc cư đệ nhất đó. Nó ôm cái chỗ đó là nó phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, nó xúc chạm mà nó không sanh đó, cho nên nó phòng hộ dữ lắm, nó không có để cho xúc chạm nhiều đâu, chứ xúc chạm nhiều nó giữ không có nổi đâu con, hiểu không? Mà cái bậc mà gọi là duyên giác á, là cái bực ghê gớm lắm. Họ ngay từ cái chỗ cảm thọ xúc chạm mà sinh ra cảm thọ, họ không có cho ái, họ ngắt, nghĩa là nó chạm nhau mà họ không cho ái. Cho nên nó vừa là phòng hộ kỹ lưỡng, nói nó không phòng hộ nhưng mà sự thật nó ở chỗ đó, nó phòng hộ. Chỗ lục nhập mà, con hiểu chỗ lục nhập đó, sáu chỗ lục nhập, cho nên nó phòng hộ ghê gớm lắm, giữ gìn ghê gớm, nhưng mà nó vẫn bị xúc chạm. Bởi vì nó xúc chạm để nó sanh ra thọ đó, xúc thọ đó, cái cảm thọ đó. Rồi nó, cái thọ thì nó có ái hữu thủ đó, cho nên cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng của chúng ta, cho nên nó bẻ gãi ngang cái chỗ đó, cho nên nó ở trong cái thời gian mà tu nó là độc giác đó. Những cái bực đó là bực độc giác, còn bực cái nghị lực và cái ý chí của họ mạnh mẽ vô cùng là, chứ còn lơ mơ thì ở chỗ xúc chạm nó chịu không nổi. Còn chúng ta có phương pháp nương, còn nó không có nương, ở chỗ đó nó bẻ. Bây giờ mình nương là như thế nào? Bây giờ thân đau quá thì mình nương vào hơi thở an tịnh thân hành, nó nương. Còn cái gì nó không nương đâu, nó bị nó không có thinh văn, nó không có đi từng bát cấp đâu, nó vô ngay cái chỗ đó, nó bứt liền. nó bứt liền, cho nên vì vậy nó phòng hộ cũng ghê lắm, nhưng mà nó không độc cư, mà nó độc cư, nó không có nói chuyện với ai hết, bởi vì nó vô cái chỗ đó nó chỉ còn có mình nói với cái chỗ xúc chạm, bởi vì nếu mà nó xúc chạm thì nó sanh ra ái dục, cho nên nó đâu có nói chuyện được, con hiểu không? Nó không có tiếp giao bên ngoài đâu, mà nó tu ghê gớm, nó tu bởi vì nó là độc, bởi vì nó độc giác, độc giác đã độc giác thì nó phải độc cư rồi, nhưng mà điều kiện là nó phải ở chỗ đó nó mới thực hiện, nó ở chỗ mà xúc chạm, ở chỗ lục nhập. À, cho nên nói về duyên giác thì nói cái bậc này ghê gớm, còn cái bậc thinh văn thì mình tu từng pháp mình vô, rồi mình phải hiểu, mình vô con. À, còn à, con hỏi thầy, từ bi giảng rõ chi tiết là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Ở đây là những cái bài pháp à con. Đó, bài pháp dục lậu là làm thầy nói chung chung để mấy con hiểu, những cái gì mà khởi ham muốn đều là dục lậu. Còn những cái hữu lậu là những gì, cái gì có mà làm cho chúng ta phiền não đau khổ là cái hữu lậu. Những gì có, như có thân, chúng ta chấp thân coi chừng chúng ta bị hữu lậu đó. Rồi chúng ta chấp những cái kiến thức hiểu biết đó, nó cũng là hữu lậu đó. Cái hiểu biết của chúng ta nó làm cho chúng ta không xả được, nó là hữu lậu. Còn vô minh lậu là cái mờ mịt, cái tướng trạng mờ mịt là hôn trầm thì miên, và sự hiểu biết không có rõ, không có cụ thể, đều là vô minh lậu hết mấy con. Cho nên chúng ta hôm nay học mà chánh tri kiến á, là dán cái màn vô minh lậu đó. Đó là chỗ đó. Chung chung để sau này rồi có dịp thầy sẽ, khi nào mấy con bị kẹt cái chỗ nào mà không giải quyết được thì lúc bây giờ thầy giảng cho mấy con, giảng tập cho mấy con làm cái bài đó cho thầy.
Kính thưa tụi lậu là cái hữu lậu, tức là những cái đã có sẵn thôi.
Đã có sẵn. Đã có sẵn. Như bây giờ cái thân con là có sẵn rồi đó, là nó hữu lậu đó. Rồi cái tâm niệm của con, cái kiến giải, cái hiểu biết của con là cái có sẵn trong đầu con đó, đó là cái hữu lậu đó. À, tất cả những cái có mà nó đem đến sự đau khổ cho mình đó là hữu lậu. Còn cái dục lậu là cái gì ham muốn nó đem đến cho mình đau khổ, đó là cái dục lậu. Con hỏi không?
Và thầy, cái sinh ly cũng có phải là hữu lậu hay hữu lậu?
À, cái sinh ly cũng là cái hữu lậu rồi con. Bởi vì đó là hữu lậu. Thấy không? Cái phần nào, bởi vì chúng ta tu tập á, là trong tâm chúng ta hoàn toàn là không có bay cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu là giải thoát. Còn ba lậu hoặc này là còn giải, chứ không phải nói cái niệm không còn niệm là giải thoát, không phải. Nó không còn dục lậu, nó bất động tâm, chúng ta có niệm nhưng mà có cái niệm không có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Có cái niệm không có, thì cái niệm đó là cái bình thường của con người, chúng ta phải có cái sự tư duy suy nghĩ chứ, nhưng mà nó không có lậu hoặc nữa. À, mình phải xét cái điều đó, nó không có lậu hoặc, nhưng nó có niệm, tức là con người là phải có niệm. Nói con người mà không niệm là cái gọc cây rồi, tật rồi, không được, nó sai, không đúng. Cho nên nó có niệm mà niệm dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thì triệt tiêu, không được để, vì đó là sự đau khổ. Còn cái niệm không đau khổ thì không triệt tiêu. Hiểu như vậy thì chúng ta mới biết cách tu, mà sau này chứ chúng ta mới triệt tiêu cho được những cái niệm dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu này, quyết định là phải triệt, chứ không có được mà để nữa. Hễ nó có lòi cái mặt nó ra là quyết định phải giết. Đó là cái thức tu chúng ta mạnh mẽ và cương quyết. Bởi vì thầy nói lớp này còn là chứng đạo, còn một người là chứng đạo một người, mà rớt hết thì thôi. Thầy nhất định mà mấy con tưởng ở đây tu thật mà làm thật chứ, ăn thật làm thật, nói thật chứ không phải nói chuyện dở. Mà tu thật, tu chết tu sống đó, chứ không phải là nói đem hết cuộc đời chúng ta sinh ra làm người, được cha mẹ nuôi lớn như thế này bao nhiêu công lao, rồi bây giờ vô đây ngồi để chơi à. Không phải chuyện đó đâu mấy con. Phải làm thật, phải đem lại sự giải thoát thật để chứng minh cho mọi người biết là Phật giáo phải tu như vậy đó, chứ không phải tu chơi đâu. Bây giờ một mình thầy không đủ chứng minh điều đó, thầy, cái miệng thầy nói họ nói thầy, cái miệng nói không làm gì được đâu. Nhưng mà ở đây có 5 người, 10 người làm được, họ dám nói chúng ta không? Chúng tôi rõ ràng mà, có một tập thể chúng tôi làm được mà, chứ đâu phải là có một người. Thôi rồi, bây giờ còn hỏi gì nữa không? Nghĩ không mấy con? Có chưa? Hết rồi không? Cố gắng thực hiện những cái bài mà chưa xong thì phải làm cho xong, à, càng sớm chừng nào tốt chừng nãy, để chúng ta đi vào tu tập đây.
Thầy, thầy cái bài quan sát thì con hôm nay con ghi chấm
còn cái tâm từ hả con?
Không,
con có nộp rồi không?
Tâm từ con làm rồi, tâm bi tơ thủy con làm rồi.
À, lẽ đương nhiên mấy con nộp lu bù như vậy đó, thì để thầy diệt lại coi nó ở đâu, chứ mấy con bữa nay đưa ngày mai đưa, à, mấy con góp lại một lần cho thầy. Mấy con đưa người trước người sau, người trước người sau.
Thế thì con xin lại, bữa nay con làm trả rồi, nhưng mà thầy
cái quỹ nào, quỹ này của con hả?
Vâng.
Rồi. À, có nhiều con viết tâm từ tâm bi một tập, bao nhiêu tâm mấy con viết một tập, Mà mấy con đưa thầy, tại sao thầy không trả? Là tại vì chưa tới cái ngày trả. Mới đưa hôm qua, bữa nay đòi lại thầy rồi. Thầy đọc cho kịp, có phải không? Mấy con làm quá thầy cái máy. Từng rồi đúng không? Như vậy là để thầy kiểm lại. Con tên gì đây? Vậy hả con? Rồi để thầy kiểm lại. Rồi cái
tâm của con có tâm từ không thầy?
Có tâm từ không hả? Rồi được rồi, để thầy kiểm lại. Nó sót ở đâu đó. Bởi vì mấy con cứ đưa người này, đưa bữa nay, người kia đưa bữa nọ. Thầy về thầy để một chồng lên thôi. Rồi thành ra nó cứ đầy áp ở trên này. Rồi thầy cứ lấy mấy cái bài đầu đó, thầy mới diệt. Rồi tới cái ngày mà thầy trả cho mấy người đó, nó còn sót cái tập cuối cùng. Không biết chừng con là nằm cuối sổ. Rồi bắt đầu bây giờ xong rồi đúng không? Thank you.